hôm trước thì có một cái chữ ở cái số 11 đó, kể số 11 đó, trụ mộng na tri mộng thị hư, giác lai phương giác mộng trung vô, mê thời kháp đắc mộng trung sự. Chữ kháp mà đây đánh lộn chữ kháp, chữ kháp, kháp là giống đó. Kháp. Giờ bữa nay tiếp bài kế bài thứ 18. Tâm pháp song vong du cách vọng, sắc trần bấn bất nhị thượng dư trần, bách điểu bất lai xuân hữu quá, bất tri thùy thị trụ an nhân. Dịch: tâm pháp đều quên còn cách vọng, sắc trần là một vẫn thừa trần, trăm chim chẳng đến xuân cứ tiếng, nào biết ai là người trụ am. Cái bài này rất là khó hiểu. Tại sao nói tâm pháp đều quên còn cách vọng? Mình quên cả tâm, cả pháp, tức là luôn luôn con người hoặc là chấp pháp bên ngoài, hoặc là tấp chấp tâm bên trong. Bây giờ cả trong cả ngoài đều quên mà còn cách vọng. Sắc trần là một, là một nó mạnh hay như một. Sắc trần là một vẫn thừa trần. Tại sao thấy sắc là hình tướng, trần là những cái phần đất bụi, nó là một rồi. Tất cả những cái hình tướng cụ thể đó là sắc, và những nguyên nhân tụ hợp thành sắc là trần. Hai cái nó là một mà vẫn thừa trần. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta quên cả tâm, quên cả pháp, nhưng mà chưa nhận ra được mình, chưa nhận ra ông chủ, cho nên còn cách vọng. À, tâm quên, pháp quên, nhưng còn chưa thấy được ông chủ, vì vậy mà còn cách vọng. Rồi sắc và trần nó là một, nhưng mà vẫn thừa trần, vì sắc và trần hai thứ đều thuộc về trần hết. Mà hai thứ đã là một thì tức là còn trần chứ gì, phải không? Sắc trần là một thì đó là còn trần chứ không phải là hết trần. Như vậy thì hai câu đó để xác nhận rằng cái người tu chúng ta dù cho tọa thiền quên cả tâm, quên cả pháp, nhưng mà chưa nhận ra được chính ông chủ của mình thì đó cũng còn là vọng chứ chưa phải chân. Còn thấy trần và sắc là một nhưng cũng còn thuộc về trần chứ chưa phải đến chỗ chơn. Hai câu sau: trăm chim chẳng đến xuân cứ tiếng, nào biết ai là người trụ am. Bây giờ thường thường người ta nói mùa xuân về thì chim nhạn bay về, vân vân. Chim nhạn hay là chim é đó trở về, đó là nói mùa xuân đến. Bây giờ trăm con chim nó không bay về, tưởng là các loài chim không về, nhưng mùa xuân có đến không? Chẳng phải đợi chim về xuân mới đến, dù hồi trước đến giờ người ta quen thấy chim về là báo hiệu mùa xuân đến. Nhưng mà giả dụ như xuân không tới, chim không về, mà tới cái thời tiết nhân duyên, thì xuân cũng vẫn đến như thường. À, thì hát một câu này để nói lên rằng dù cho có bao nhiêu cái hình ảnh báo trước đến lúc đó là mùa xuân về, nhưng mà những hình ảnh đó dù không báo trước, mùa xuân đến thì cứ đến. À, như vậy thì người tu chúng ta cứ ngỡ rằng mình tu khi tâm mình muốn đạt đến cái chỗ giác ngộ thì nó có những cái triệu chứng, nó có những cái hiện tượng gì đó thì rồi mới tới cái chỗ giác ngộ. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Thường thường người ta nói cái giác ngộ là một đột biến, phải không? Nó bất thường, nó không có ngờ. Như mình đương ngồi bất giác, mình thấy cái gì, nghe cái gì bỗng sáng ra, thì có cái gì báo hiệu trước không? Nó không có báo trước, mà đến thì tự nó đến, chứ không phải đợi có một cái hiện tượng nào đến trước báo tin rồi mới tới cái đó. Không phải như vậy. Cho nên câu kết thúc: nào biết ai là người trụ am. Như vậy ngoài kia chim và mùa xuân đến, nhưng mà cái quan trọng không phải ở chim, không ở mùa xuân, mà quan trọng là phải biết ông chủ trong am là ai, là người nào. Cái đó mới là quan trọng, phải không? Chứ còn cứ ngỡ rằng mùa xuân đến thì phải có chim nó bay về, nó báo trước thì tới mùa xuân đến, thì như vậy thì cái đó nếu có thấy, có biết cũng là cái tướng ở bên ngoài. Cái trọng tâm của người tu là phải biết người đang trụ trong am. Bây giờ quý vị biết người đang trụ am chưa? Biết không? Người đó tên gì? Nếu biết người trụ am thì nói thử cái người đó tên gì. À, như vậy cái người không tên mà đang làm chủ trong am đó. Thì như vậy tóm lại bốn câu này để diễn tả rằng cái người tu dù cho tâm mình thanh tịnh, quên hết tất cả những cái ngoại cảnh bên ngoài, hay là đối với sắc với trần mình không còn thấy hai nữa, vân vân, được mấy cái đó tuy là tốt nhưng nó chưa phải chỗ quan trọng. Mà quan trọng là mình phải nhận được cái ông chủ của chính mình, cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên cái câu thứ ba cũng là diễn tả thêm chim đến, mùa xuân tiếng, vân vân, thì tất cả đó cũng là cái bên ngoài. Cái trọng yếu là phải biết được người trụ trong am. Bài kế: tàn thân vô tích, cánh vô tàn, thoát thể vô y tiện trí đương, cổ cảnh bất ma hoàng tự chiếu, đạm yên hòa vụ thấp thu hoan. Dịch: tàn thân không giấu lại không tàn, thoát thể không nương liền đảm đang, gương xưa tự chiếu lao chùi khỏi, khói nhạt sương mờ nhuận thu quang. Và để nghe cũng hơi lạ mà cũng khó. Nói rằng tàn thân, tàn tức là ẩn, mình ẩn thân không có dấu vết, nhưng mà sự thật cũng không có ẩn gì hết, cho nên không tàn. Như vậy đối với người tu, dầu mình phân tích, mình chia sẻ cái thân này cho tới chỗ cuối cùng không còn một cái hình dáng, một dấu vết gì, mà nó cũng chưa phải là cái chỗ quan trọng. Mà chỗ quan trọng là thoát thể không nương liền đảm đang. Ai tu đến cái chỗ vượt khỏi thân này, chữ thoát thể là vượt khỏi thân này, tức là siêu vượt trên cái hình tướng trên cái thắc thể này không còn nương tựa một nơi nào, một chỗ nào, thì người đó mới là xứng đáng đảm đang được cái việc lớn. Cái chỗ mà thoát thể vô y là Ngài Lâm Trế, Ngài thường hay nói rằng chân nhân là người nào, tức là vô vị chân nhân, phải không? Vô vị là sao? Vị là ngôi, vị là chỗ nơi. Người chân thật không có chỗ nơi. Nếu có chỗ nơi thì chưa phải người chân thật. Thí dụ như ông vua, hỏi ông vua ngự đâu? Phải ngự trên cái đền, phải không? Cái đền vua hay là đền rồng. Rồi mỗi người có một cái chức vị, đều có một cái ngôi, cái vị của họ để họ tựa. Nhưng với cái người chân thật này á, nó không có ngôi vị. Nếu có ngôi vị thì không phải người chân thật. Thì quý vị thấy người chân thật mình đang ở đâu, dựa chỗ nào? Nó không có chỗ dựa. Cho nên thoát thể là vượt khỏi hay là siêu trên cái thân này, để đạt được cái chỗ cứu kính là con người chân thật đó, là con người không nương tựa. Bởi vậy con người không nương tựa đó mới là con người đảm đang được việc lớn của mình. Chứ còn mọi sự như tàn thân không giấu hay là không tàn vân vân, cái đó chưa phải là chỗ đáng trông cậy. Gương xưa tự chiếu lau chùi khỏi. Cái gương xưa nó tự sáng, khỏi cần phải lau chùi. Nhưng mà chúng ta tu sao? Lau chùi hay là tự nó sáng? Bởi vì chúng ta có những cái từ ngữ nói nghe nó hơi khó hiểu. Bây giờ hỏi quý vị, khi cái gương bị bụi phủ, lúc đó mình lau gương hay lau bụi? Lau gương hay lau bụi? Thường thường người ta nói cái gương nhờ lắm, phải lấy đồ lau gương cho nó sạch, phải không? Nhưng mà sự thật không phải lau gương mà lau bụi. Vì sao? Gương tự nó trong, tự nó sáng, mà bụi đóng thành ra tối. Bây giờ muốn thấy cái ánh sáng nó hiện ra, chịu khó lau sạch bụi thì ánh sáng nó hiện. Chứ có cái lau có làm thêm gì cho cái gương không? Có không? Không có. Nghĩa là lau bụi. Vì gương sẵn sáng mà bụi phủ thành thấy tối, vì do lau sạch bụi thì gương mới sáng. Như vậy thì chúng ta lau bụi chứ chẳng phải lau gương, phải không? Mà đa số mình quen khi nói là nói lau gương. Như vậy thì cái tu của mình, tu để cho cái chân tâm của mình nó được sáng suốt, nó được thanh tịnh, hay là tu cái gì? Cái chân tâm nguyên là sáng suốt, là thanh tịnh như cái mặt gương trong vậy. Nhưng mà chân tâm đó bây giờ bị phiền não, bị tất cả những cái vô minh nó che phủ, cái sáng suốt thanh tịnh nó không hiện. Thì bây giờ mình tu là tu cái chân tâm hay là tu cái vô minh, cái phiền não? Tu cái nào? Nếu mà nó tu chân tâm thì trật lất rồi, phải không? Tu là tu dẹp vô minh, dẹp phiền não. Vô minh phiền não sạch thì chân tâm tự nó là sáng suốt, tự nó là thanh tịnh, phải không? Nếu mà ai nói tu để cho trí vô sư nó hiện, tu để cho chân tâm thanh tịnh thì đó là nói sai. Mà nói đúng là phải nói tu cho tất cả phiền não nó tiêu diệt, tu cho tất cả vô minh nó trong sạch, thì cái gương thanh tịnh sáng suốt của mình là bản tâm sẽ sáng, sẽ trong, vì nó đã tự sáng trong rồi, nó không cần tu. Bởi vậy nên nói tu để cho tâm thanh tịnh thì giống như nó lau gương cho sạch vậy đó, phải không? Nói lau gương cho sạch là nói trúng và nói trật. Nói lau bụi cho cái gương nó trong, phải không? Nó sáng. Lau bụi, bụi hết thì gương sáng. Đó là một cái ý nghĩa. Mới nghe thì quý vị thấy nó hơi na ná với nhau, mường tượng giống như nhau, nhưng mà sự thật một cái ý nghĩa khác, một trời một vực. Vì biết rằng chúng ta tu, nếu tất cả phiền não, tất cả vô minh chúng ta không dẹp, thì dù cho nói chân tâm, nói Phật tánh sẵn có cũng không bao giờ chúng ta thấy. Bây giờ muốn thấy, muốn nhận ra chân tâm Phật tánh thì trước tiên chúng ta phải dẹp sạch vô minh phiền não. Như vậy tu là tu với cái vô minh, với cái phiền não, chứ không phải tu với chân tâm Phật tánh. Ai nói tu chân tâm Phật tánh là sai. Cho nên ở trong đây cái chữ gương xưa tự chiếu, lau chùi khỏi, nó tự sáng, khỏi có lau chùi. Như vậy thì hiểu cho chính xác cái ý nghĩa tu, chúng ta mới thấy rõ ràng. Lâu nay chúng ta lầm. Bởi vậy cho nên các thiền sư nói rằng tôi không có tu, phải không? Bởi vì cái chân thật không cần tu gì hết. Còn nếu nói trong kinh thì nó tu vô tu. Tại sao mà tu mà vô tu? Tu là tu với phiền não, chứ còn cái chân thật thì không có tu. Tu mà không có tu. Những cái ý nghĩa này nó rất là thâm sâu, mà nó hết sức là chính xác, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ. Rồi bài kệ tới 20: Quang minh tịch chiếu biến hà xa, phàm thánh hàm linh cộng nhất gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị văn già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà. Tùy thuận, tùy cho mấy túy, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn thanh tử sanh tử. Ở đây là để chữ thị, nhưng chỗ khác là để chữ đẳng. Niết bàn sanh tử đẳng không qua, nghe cái bọn nó hay hơn chữ thị không qua. Dịch: Quang minh tịch chiếu khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung một nhà, một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây lòa, dứt trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như cũng là tà. Tùy thuận các duyên không chứa ngại, niết bàn sanh tử thải không qua. Thì bài kệ này xuất phát từ ông Tú Tài Trương Chiết. Ông Tú Tài Trương Chiết khi ông đến hỏi đạo với thiền sư Thạch Sương, Thạch Sương Khánh Chư. Thì khi vào hỏi thì ngài Thạch Sương mới hỏi lại: ông tên gì? Thì nói: thưa rằng con tên là Trương Chiết. Thì ngài liền nói: trong đây cái xảo cũng không có, huống là chiết. Bởi vì chữ chiết là vụng, xảo là khéo. Ông Trương Chiết tức là ông chuyên vụng, mà ở đây thì cái xảo không có, làm gì có cái vụng. Nói câu đó cái ông ngộ, ông ngộ làm ra bài kệ này. Như vậy để thấy ông cư sĩ thi tú tài rồi, đạo ta gọi là Tú Tài Trương Chiết, mà đi đến hỏi đạo, chỉ một câu nói rất là đơn sơ mà ông ngộ, ông làm bài kệ này. Bài kệ này nổi tiếng từ xưa tới giờ, các nơi đều dẫn. Bản dịch: quang minh tịch chiếu khắp hà sa. Đó, quang minh là cái ánh sáng, nó sáng mà lặng, lặng mà soi. Cái đó nó khắp hà sa, chỗ nào nó cũng soi khắp hết. Phàm thánh hàm linh chung một nhà, kẻ thánh người phàm, tất cả chúng sinh đều cùng một nhà, chung một nhà. Như vậy thì hai câu này nói cái gì? Để nói lên rằng nơi chúng ta ai cũng sẵn có cái tánh giác. Tánh giác đó nó sáng suốt mà yên lặng, sáng mà lặng, sáng lặng nó soi khắp cả muôn nơi, ở đâu cũng bủa khắp. Đó là để nói mọi người có cái tánh giác sẵn có, lặng lẽ soi khắp. Phàm thánh hàm linh trong một nhà, dù là bậc thánh, dầu có kẻ phàm hay là tất cả chúng sinh, ai ai cũng có cái tánh giác đó hết, không người nào thiếu. Cho nên nó chung một nhà, cùng chung cái tánh giác như nhau. Đó là để diễn tả cái thể tánh giác của chúng ta ai cũng có, và luôn luôn sáng soi bủa khắp, không có bị ngăn ngại. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây lòa. Nếu nơi tâm mình không dấy một niệm thì cái tánh giác nó hiện đầy đủ. Sáu căn mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, vừa dấy động thì bị mây nó bủa văng, nó bao phủ tánh giác rồi. Như vậy thì chúng ta thấy hai cái câu này nói lên cái công dụng tu hành và không biết tu hành. Nghĩa là cái tánh giác sẵn có của chúng ta ai cũng sẵn hết. Nếu chúng ta nơi tâm không khởi niệm thì tánh giác nó tràn đầy, vừa nơi sáu căn vừa dấy động chạy theo cảm thì tánh giác đó bị phủ lấp, bị che mờ. Đó là nói cái yếu chỉ của sự tu. Bây giờ nói cái hơi lạ một chút: dứt trừ phiền não càng thêm vịnh, hướng đến chân như cũng là phà. Hai câu này nhiều người nghi lắm. Tại sao dứt trừ phiền não mà lại thêm bệnh? Tu mà không dứt phiền não thì trúng, hay dứt phiền não là trúng? Nếu không dứt phiền não thì chừng nào mình được an ổn, mình được thanh tịnh? Mà tại sao nói dứt phiền não thì lại thêm bệnh? Quý vị xét câu này sao? Bởi vì lâu nay chúng ta có cái mê lầm, ngỡ rằng buồn, thương, giận, ghét, vân vân, mấy cái niệm đó, buồn, thương, giận, ghét, oán hờn, vân vân, đó có phải là phiền não không? Nó là phiền não chứ gì. Mà những cái đó nếu dứt nó thì thêm bệnh. Như vậy thì để nguyên, phải không? Mà để nguyên thì tu cái gì? Nhưng mà sự thật, buồn, thương, giận, ghét, oán hờn, vân vân đó, nó là cái hư ảo. Quý vị nghe ai nói trái ý, cái nỗi nóng đùng đùng lên. Nếu nỗi nóng đùng đùng, cái bỗng dưng có người nào lại, họ khéo nói một câu cái mình thức tỉnh, cái thì cái nóng làm sao? Nó nóng nó lặng đâu mất. Thì khi nó giấy đùng đùng, dường như nó có, tới khi nó lặng xuống, rồi hỏi nó ở đâu, quý vị chỉ ở đâu? Cái nói nó lặng rồi giờ nó đi chạy vô tim tôi, chạy vào phổi tôi, phải không? Không có. Cái này dí lên thì thấy như nó có mạnh á, sức mạnh, nhưng mà tới dừng cơn nóng lại cho nên tìm lại không ra, mất tâm mất dạng, thì cái đó thiệt hay giả? Thì như vậy cái nóng giận, cái buồn thương, cái oán hờn đều là cái bóng dáng không thiệt. Cái không thiệt mà mình muốn dẹp nó, muốn bỏ nó thì làm sao? Như vậy cho nên mình nghĩ trừ, nghĩ dẹp, đó là mình hiểu sai lầm rồi. Cái giả dối mà mình dùng cách này cách nọ để trừ dẹp thì đó là mình tưởng nó thiệt. Mà tưởng nó thiệt thì đó mình đã lầm, cho nên trùng tăng bệnh, tức là càng thêm bệnh. Nó là nghĩ trừ dẹp nó thêm bệnh. Nhưng bây giờ không nghĩ trừ dẹp phải làm sao đây? Rồi để nó tự do nó phát lên hay là làm sao? Đó là cái chỗ trọng yếu của tu. Cho nên trong nhà Phật dạy mình tu, tu bằng trí tuệ. Như vậy thì cái nóng, cái giận, cái buồn phiền nó dấy khởi, mình chỉ cần xét nhìn lại nó, coi nó thiệt hay không. Nếu biết nó không thiệt thì tự nó hết rồi, khỏi có trừ, khỏi dẹp gì hết. Bởi vì nó là thứ không thiệt, mình theo nó thì nó phá phách mình. Và nếu mình nhìn lại nó, tìm kiếm nó thì tự nó tan hết. Bây giờ quý vị thử, khi nào, nhất là mấy Phật tử cư sĩ đó, khi nào mà ai nói gì nổi giận lên, nổi giận lên, lúc đó đừng nói gì hết, ngồi lại coi cái giận nó ở đâu ra, tìm chừng 15 phút vậy còn giận không? Khỏi đi uống nước lạnh đừng chi mất công, phải không? Chỉ cần là nhìn lại coi cái giận nó từ đâu nó ra, tìm hồi tìm không ra chỗ nó ra thì tự nhiên nó hết giận đó. Thì như vậy là chỉ cần dùng cái trí nhìn đúng cái lẽ thật, bản chất thật của nó mình hiểu được rồi thì nó hết, nó tan hoại. Chứ khỏi có đè, khỏi có nén. Có nhiều người nổi giận quá chạy đi uống nước hoặc là tìm cái này kia để mà dằn nó xuống, dằn nó xuống, người thì vuốt người rồi đủ thứ hết, phải không? Làm như vậy tưởng như nó hết, chứ có hết đâu. Thấy chừng uống nước vô rồi cái thì nhớ lại cái nổi giận đùng đùng nữa, chẳng lẽ uống cả chục lần nước về bể bụng luôn. Cho nên mình tu á phải tu đúng như thật bằng trí tuệ. Khi nào mà nổi giận, ai nói gì nổi giận, quý vị ngồi lại tìm cái giận nó từ đâu nó ra, tìm hồi cái tự nó tan mất rồi, khỏi cần làm cái gì hết. Như vậy đó là không trừ phiền não mà trừ, phải không? Còn mình cứ lo cố dẹp, cố đè nó thì tức là thấy nó thiệt. Mà thấy nó thiệt thì đó là thêm bệnh chứ không có hết. Vì vậy mà cái câu này nói rất là hay. Còn thú hướng chân như tổng thị tà, tức là hướng đến chân như cũng là tà. Tại sao vậy? Vì chân như là cái tâm thanh tịnh, bất sinh bất diệt của mình. Mà cái tâm đó nó đã sẵn ở nơi mình, chỉ cần sạch hết những cái phiền não, nó không dấy động, thì cái chân như nó sờ sờ đó, có gì đâu mà phải tìm đến. Tìm đến tức là chân như nó không phải của mình, thấy không? Của mình có cần tìm không? Tỷ dụ như cái nhà của tôi, tới rồi tôi bước vô tôi không có tìm cái nhà gì hết trơn. Ngồi trong nhà thì không tìm nhà, còn nếu ngồi trong nhà mà tìm nhà tức là người đó chưa biết nhà mình. Như vậy thì cái tâm thể chân như nó đã sẵn nơi mình, tràn trề bủa khắp mà mình quên, không nhận ra nó. Bây giờ nếu phiền não vô minh nó được sạch thì tự nó hiển hiện, chứ không có tìm kiếm ở đâu hết. Đó là cái lẽ thật. Cho nên người tu mà nếu đi tìm chân như, đi kiếm chân như, đó là tà chứ không phải là chánh. Đó là cái câu nói rõ ràng hai cái bệnh thấy phiền não thật, cái bệnh tưởng chân như ở ngoài mình. Bây giờ hai câu này kết thúc rất là rõ: tùy thuận các duyên không chướng ngại, niết bàn sanh tử thải không qua. Giờ nói rằng tùy thuận các duyên không chướng ngại. Tùy thuận các duyên là sao? Mấy cái chữ này chỉ hai chữ thôi. Tùy thuận, tùy thuận cách sao đây? Người ta chọc mình cười thì cứ cười, người ta chọc mình giận thì cứ giận, đó là tùy thuận các duyên, phải không? Phải không? Đó là cái chỗ mà rất là khó. Biết tùy thuận các duyên là cái chỗ mà Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Ngài đã nói đó: cơ tắc san hề khốn tắc miên đó. Là đói thì ăn, mệt thì ngủ, đó là tùy thuận các duyên. Tại sao? Đó là gặp duyên đến thì mình sử dụng, mà không có một cái tâm đòi hỏi, một cái tâm phân biệt, thì đó là tùy thuận các duyên. Vì vậy cho nên nghe nói đói thì ăn, mệt, ngủ, mình thấy mình cũng đói ăn mệt ngủ như các ngài, mà sao nói các ngài tùy thuận, còn mình thì sao? Mình bị các duyên nó chi phối. Bởi vì đói thì ăn, mà mình đói thì không muốn ăn, phải không? Có nhiều khi đói, bụng đói, nó thèm ăn lắm, mà tới bữa ăn thấy người dọn có những món không vừa ý, thế thì sao? Thế thì hết muốn ăn, phải không? Thì như vậy có phải tùy thuận không? Bây giờ chỉ cái câu nhỏ này, đơn giản này, tăng ni chúng ta và Phật tử chúng ta tu thấy có dễ hay khó? Cái tùy thuận chúng duyên, duyên tới ăn thì ăn, tới ngủ thì ngủ. Ăn không đòi ngon dở, ngủ không có suy gẫm việc quá khứ vị lai, thì đó là tùy thuận. Còn ăn mà khen chê ngon dở, ngủ thì nằm đó mà gác tay lên trán là nhớ chuyện năm trên năm dưới, thì đó chưa phải là tùy thuận. Giờ quý vị làm hai cái đó được không? Thấy như là dễ, đói rồi ăn ai làm không được, nhưng mà thực sự thì làm không được. Đói lên mà thấy bữa cơm dọn không vừa ý cái thì coi bộ không muốn ăn rồi. Mà chẳng những không muốn ăn mà phải làm thinh đâu, còn cự nữ nữa chứ, thấy không? Thì như vậy mới thấy rằng mình có tùy thuận gì đâu. Rồi mệt thì ngủ, mà mệt có chịu nằm xuống ngủ liền đâu. Nằm xuống thì nhớ chuyện năm trên năm dưới, hôm qua hôm kia đủ thứ hết, cho tới mệt mỏi rồi mới ngủ. Nó nằm xuống ngủ, tính từ nằm cho tới ngủ thì chắc mất ra cũng nửa giờ 15 phút, phải không? Để tính toán đủ thứ chuyện, mệt mỏi rồi mới chịu ngủ. Thì như vậy chúng ta chưa có được cái tư cách tùy thuận. Tùy thuận thì đói ăn mệt ngủ, mà mình chưa đói ăn mệt ngủ cho nên chưa có tùy thuận. Vì vậy mà nói tùy thuận các duyên không chướng ngại, nghĩa là đó là tôi chỉ nói những cái duyên đói ăn mệt ngủ. Còn nếu cái duyên khen chê vân vân, quý vị tùy thuận nổi không? Nếu khen mà tâm mình không có vui thích, nếu chê mà tâm mình không có buồn phiền, thì đó là tùy thuận. Còn nếu khen thì vui, chê thì giận đó, thì tùy thuận không? Thì như vậy thì quý vị thấy nghe hai chữ tùy thuận nó đơn giản, mà thực sự hành nó không đơn giản. Bây giờ người khen mình thì mình cũng mỉm cười, người chê mình cũng mỉm cười, được không? Thế nào làm được cái đó là tùy thuận đó. Như vậy thì nếu biết tùy thuận các duyên không chướng ngại thì chừng đó mới thấy niết bàn, sanh tử, thải là qua đớm trong hư không. Sao vậy? Người tu là cái mục đích đạt được niết bàn, mà tới đây nó niết bàn, nó sanh tử là qua đớm trong không. Là sao? Bởi vì chúng ta thấy sanh tử là thiệt, là đau khổ, cho nên mới cầu niết bàn. Niết bàn là cái chỗ an vui, chỗ tịnh lạc. Như vậy đây là đau khổ mình tránh, kia là an vui mình tìm. Như vậy thì tránh đau khổ, tìm an vui, đó là tu. Nhưng mà giờ nói niết bàn sanh tử, tức là đau khổ và an vui đều là qua đớm trong hư không, thì làm sao? Thì mục đích của mình nhắm còn không? Dường như không còn gì hết. Nhưng mà sự thật nói rằng cái người trụ am là không có tên, phải không? Không có tên A, tên B gì, mà đến chỗ cứu kính là nhận ra sống được với người trụ am. Mà mình nhận ra người trụ am rồi thì người đó có tên không? Mà người đó không tên thì niết bàn tên gì? Người sanh tử tên gì? Bởi thấy sanh tử thiệt cho nên niết bàn mới thiệt. Bây giờ biết sanh tử là ảo mộng không có thiệt thì niết bàn có thiệt ở đâu? Đó là hai cái từ đối đãi để mà dựng lập. Hai từ đó dựng lập vì thấy sanh tử thiệt sợ cho nên có niết bàn thiệt là vui để mình tìm. Nhưng bây giờ thấy rõ ràng đến chỗ cứu kính thì sanh tử không thiệt, niết bàn không thiệt, mà hai cái không thiệt thì như qua đớn ở hư không, có gì đâu mà dựng mà lập. Đó là để nói lên đến chỗ cứu kính rồi chỉ là một người là am chủ, chứ không có sinh tử, không có niết bàn ngoài cái người đó. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy cái bài kệ của ông Tú Tài Trương Chiết này, ông nói rất là thấu đáo, nhìn tận tường đối với cái con đường tu hành, cho nên cái bài kệ này rất là có giá trị. Kế tiếp bài thứ 21: cảnh duyên vô hảo chú, hảo chú khởi ư tâm, tâm nhược bất cưỡng danh, vọng tình hà chứ khởi. Dịch: cảnh duyên không xấu tốt, tốt xấu giấy nơi tâm, nếu tâm chẳng gượng đặt, vọng tình từ đâu sanh. Ở đây chúng ta luôn luôn mắc phải một cái bệnh, cái bệnh xấu và tốt. Như vậy thì đối với cái cảnh bên ngoài, người bên ngoài, cảnh và người có thật xấu thật tốt không? Tôi nói về người trước. Ví dụ như người nào đó, hôm nào chúng ta gặp họ, trong lúc chúng ta hơi túng thiếu, gặp họ cái họ liền ủng hộ cho mình số tiền để chi qua cơn túng thiếu. Cái người đó về kể lại cho bạn bè nghe, nói tôi bữa nay gặp một người tốt hay xấu? Người rất tốt, vì tôi đang túng thiếu cho họ cho tôi số tiền, tôi giải quyết được cơn túng thiếu, thì người đó người rất là tốt, phải không? Rồi cũng từ đó thời gian sau mình gặp họ, gặp lại họ, gặp họ nhưng mà khi chào hỏi họ, họ lại có những cái ngôn ngữ, những cử chỉ khinh mình, thì mình sẽ nói với người khác sao? Hai bữa nay tôi đi gặp cái anh đó bực mình quá. Hai sao vậy? gặp ảnh mà chào ảnh mà ảnh ra vẻ khinh khi mình đó. Như vậy thì bữa nay anh nó tốt hay xấu? Cũng anh hôm trước khi giúp mình thì mình nói ảnh tốt, khi có vẻ coi thường mình thì mình thấy ảnh xấu, phải không? Như vậy anh nó là tốt hay là xấu? Quý vị kết luận coi anh nó tốt hay xấu. Nó không phải tốt mà không phải xấu, mà tùy theo cái niệm khởi của chính mình, phải không? Cho nên tốt xấu dấy nơi tâm. Tâm mình khởi nghĩ tốt thì thấy họ tốt, khởi nghĩ xấu thì thấy họ xấu thôi. Chứ thiệt ra họ chưa hẳn là tốt, cũng chưa hẳn là xấu. Đó là tôi nói người. Rồi nói về cảnh thì cái cảnh cũng vậy, cảnh nào cũng như cảnh nào, tùy theo cái sở thích. Người thích cái cảnh tịch mịch thì tới chỗ tịch mịch thì ưa cho nó là tốt. Người thích chỗ ồn náo, tới chỗ ồn náo thì cho nó là tốt. Chứ nó không có thật tốt, không có thật xấu, do cái niệm ưa thích của mình mà nó thành tốt xấu. Cho nên hai câu này nói rằng người cảnh bên ngoài nó không có cố định tốt xấu, mà tùy theo cái tâm niệm mình đánh giá nó thì nó thành tốt thành xấu. Như vậy thì cảnh thành tốt thành xấu là do tâm mình. Nếu tâm chẳng gượng đặt, vọng tình từ đâu sanh? Nếu mà tâm mình nó không có giới niệm nói đặt nó là tốt, đặt nó là xấu, thì có vọng tình không? Vọng tình có chỗ sanh không? Sở dĩ vọng tình sanh là vì mình có cái niệm đặt tốt, đặt xấu. Như cái người giúp mình thì mình cho là tốt, rồi mình cảm ơn, mình nghĩ mình quý họ. Khi thấy họ xử sự dường như không tốt với mình, cái mình cho họ là xấu, rồi mình khởi niệm suy luận người đó thế này thế kia. Như vậy thì nếu chúng ta dứt được cái tâm đối với cảnh, đối với cảnh mà tâm không giới niệm tốt xấu, thì cảnh nào cũng là tốt. Và như vậy thì tự nhiên nơi mình không còn cái vọng tình rối loạn nữa, hay không còn vọng tình sanh cái phiền não nữa. Đó là cái chỗ tu đó. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta tu không phải đi ngó xuống không mới tu. Có nhiều người tôi thấy tu chín chắn lắm, khi nào nói tu á, đi cái ngó gồng gồng xuống à, ngó xuống chăm 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 á, sợ ngó lên cái rồi nó loạn tâm, phải không? Mà cứ sợ ngó lên nó loạn tâm rồi cứ ngó xuống hoài chịu nổi không? Lâu lâu cũng ngó lên. Như vậy thì cái đó chưa phải là thiệt. Bây giờ mình cứ nhìn, cứ thấy mà đừng khởi niệm thì cảnh nào cũng có ở trên, phải không? Quý vị thấy người, thấy cảnh, mà thấy người, thấy cảnh, có người nào, cảnh nào vừa thấy họ cái họ quyến rũ mình không? Thấy họ thì họ cũng cứ đi. Tại sao mình nói nó mắc kẹt, tu không được? Là tại vì thấy rồi mình duyên theo, duyên theo cho nên nó trở thành đã dính mắt. Chứ còn thấy người, thấy cảnh mà tâm cứ tự nhiên không động thì có lỗi lầm gì? Mà như vậy đó mới là tu thiệt, khỏi trốn ở đâu hết. Còn nếu mà cho thấy người thấy cảnh là loạn tâm tu không được, cái kiểu đó chỉ còn một mình ở trong rừng tu với khỉ với vượn, phải không? Chứ hết tu với người ta rồi. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa tu ở đây chỉ cho mình trọng tâm là giới niệm. Làm sao đối cảnh, đối người mà niệm không có dính, không có mắc thì đó là tu thật. Bài kế 22: vọng tình ký bất khởi, chân tâm nhậm biến tri, niệm tưởng do lai quyển, chân tánh vô chung thủy, nhược đắc thử trung ý, trường ba đương tự chỉ. Dịch: vọng tình đã chẳng sanh, chân tâm mặt biết khắp chứ không phải biến khắp. Tưởng niệm tưởng xưa nay quyển, chân tánh không thủy chung. Nếu đạt ý trong ấy, sống dài sẽ tự dừng. Cái này chia ra là cái số 22, chứ đúng là nó một câu luôn ở trên á. Nhớ một bài kệ luôn. Vì bốn câu trên rồi tiếp bốn câu này nó nói nè: vọng tình từ đâu sanh, vọng tình đã chẳng sanh. Nếu vọng tình đã chẳng sanh thì sao? Chân tâm mặt biết khắp à, biến tri đó là biết khắp. Như vậy nếu khi vọng tình không khởi thì cái chân tâm của mình nó biết trùm hết, nó biết trùm hết chứ không phải biết một nơi một chỗ thôi. Niệm tưởng xưa nay quyển, chân tánh không thủy chung. Cái niệm tưởng tức là cái tâm suy gẫm của mình xưa nay nó là quyển quá, là không thật. Nhưng mà cái chân tánh mình thì nó không có trước, không có sau, không có chỗ cùng, không có cái chỗ khởi. Khởi là thủy, cùng là chung, nó không có cái đó. Như vậy chúng ta biết rõ những cái niệm tưởng lăng xăng nơi mình, cái đó là cái huyễn quá. Còn cái huyễn quá nó lặng thì cái chân tánh hiện tiền, mà chân tánh nó không có thủy, không có chung. Nếu đạt ý trong đó, trong ấy, sống dài sẽ tự dừng. Nếu mình đạt được cái ý này rồi thì sống dài sẽ tự dừng, tức là cái lượng sống sinh tử nó sẽ lặng chứ không còn tiếp tục nữa nha. Lại kế: kiến đạo phương tu đạo, bất kiến phục hà tu. Đạo tánh như hư không, hư không hà sở hữu. Biến quán tu đạo giả, bát quả mít phù âu. Đảng kháng lộng ổi lỗi, tiến đoạn nhất tề hưu. Dịch: thấy đạo mới tu đạo, không thấy lấy gì tu. Tánh đạo như hư không, hư không tu chỗ nào. Khắp xem người tu đạo, vạch lửa tìm bọt trôi. Chỉ xem người gỗ mái, đứt dây một lúc dừng. Nói rằng người thấy đạo thì mới gọi là tu, chứ chưa thấy thì mới tu cái gì à. Biết đạo thì sau đó mình tu thì nó mới là cái biết cái đường đi, mới là cái người thực tu. Tánh đạo như hư không, hư không tu chỗ nào. Bởi vì đạo, đạo ở đây là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh của mình. Mà tâm thể thanh tịnh của mình nó giống như hư không, rỗng lặng. Đã rỗng lặng thì tu cái gì cho nó à. Khắp xem người tu đạo, tức là thấy những người tu hiện giờ. Vạch lửa tìm bọt trôi, thấy bọt trôi ở dưới nước. Muốn tìm lửa cứ giật ngay mấy cái bọt đó để lấy lửa, chừng nào được lửa. Bởi vậy cái tu là phải biết gốc của nó ở đâu. Không biết được cái gốc của nó mà cứ nói tu thì không biết tu cái gì. Chẳng khác như cái người muốn tìm lửa mà cứ ngay các cái bọt nổi dưới nước lại đó bươi ra tìm lửa thì nói sao? Đó là rất là khờ dại. Đây mới nói: chỉ xem người gỗ mái, đứt dây một lúc dừng. Xem cái người gỗ mà người ta làm bằng mái đó, thì hồi xưa nó chưa có robot, cho nên người ta làm cái người giả, thì trong có sợi dây lòn, muốn cho họ đi hoạt động thì giật dây cái nó, các cái bộ phận nó múa mai. Thì như vậy cái người gỗ múa mai đó gốc từ cái sợi dây ở trong. Nếu một sợi dây đó mà bị đứt rồi thì mọi cái múa mai sau đó nó dừng, Đó là để nói cái tu hành của mình nắm được cái chỗ chính, chỗ gốc rồi, thì mọi cái bên ngoài, mọi cái phụ thuộc đó nó mới dừng được. Chứ còn nếu không nắm được cái gốc mà muốn cho mấy cái phụ thuộc nó dừng thì không làm sao dừng được. Như vậy thì thấy đạo rồi mới biết cái hướng tu, tu ở chỗ nào cho đúng. Chứ còn không thì mình không biết đâu hết. Cho nên người sau này, nhất là giới Phật tử tu hành, thấy rất là đáng thương. Vì ham tu cho nên nghe nói ở đâu dạy tu thì mình tới mình học để tu. Nhưng mà chỗ thì dạy tu dạy với cái chân thật, còn ở chỗ dạy với những cái phương tiện, rồi mình cứ bám vào phương tiện rồi cho đó là chân thật, thì cái đó là cái công phu của mình nó rất là nhọc mà nó chưa không có kết quả. Bài kế: khi chân chân vô tướng, cùng vọng vọng vô hình, phản quán suy cùng tâm, tri tâm diệt giả danh. Diệt xét chân chân không tướng, tiền vọng vọng không hình, quán lại tâm tìm xét, biết tâm cũng giả danh. Như vậy thì ở đây nói rằng mình tu nếu tìm cái chỗ chân thật, mà chỗ chân thật thì nó không có hình tướng. Bởi vì cái chân thật nó không có tướng, vì cái gì mà có tướng trạng đều là cái duyên hợp. Duyên hợp thì cái tạm bợ hư giả, cái thể thật nó không có tướng, cho nên chân không tướng. Mà giờ nói cái vọng thì vọng cũng không hình, nó cũng là dối giả, hư dối thôi. Quán lại tâm tìm xét, thì giờ xét lại cái tâm mà suy tìm hay là tư duy của mình đó, thì cái tâm đó nó cũng là giả danh. Như vậy thì tất cả cái đó nó không có một cái thật. Và tiếp